Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 209. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Ở trong đây hàm nhiếp đủ dạng, căn cơ khác nhau. Người căn khí lớn có thể thể hội sâu, thể hội thấu triệt. Người căn khí nhỏ thể hội cạn, cạn cũng được thọ dụng. Không phải không được thọ dụng. Loại cách nói này thật sự là phương tiện thiện xảo. Xin xem chú giải dưới đây. Ước thanh tịnh tánh ngôn, tắc đô vô thử sự. Nếu như nói tâm thanh tịnh, ở trong chân như bổn tánh không có cái sự việc này. Trong tâm thanh tịnh, xin thưa với các vị, không Phật, không chúng sanh, không vi trần, không thế giới. Trong tâm thanh tịnh không có những thứ này. Phàm phu chi nhân tham trước kỳ sự. Kỳ sự là chỉ chung tất cả sự tướng. Ở trong cửa Phật chúng ta nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Phàm phu tham trước việc này. Ngôn phàm tình phi chánh trị giả. Phàm phu tình kiến đối với vũ trụ nhân sanh. Tình kiến chính là mê, không giác, cho rằng là như vậy. Không ngờ là họ nhìn sai rồi. Họ không phải biết đúng. Nhân kỳ hướng ngoại trì cầu, cố ư sự tướng khởi tham luyến nhi sanh chấp trước. Bệnh của phàm phu là ở chỗ nào vậy? Bệnh ở cầu bên ngoài, cầu pháp ngoài tâm. Cầu bên ngoài, cầu bên ngoài là cầu từ trên tướng. Chấp tướng không thấy tánh. Cái hiện tướng bên ngoài gần nhất là thân thể. Chấp trước cái thân thể này, chăm sóc cái thân thể này, yêu quý cái thân thể này, tham luyến cái thân thể này, đây đều là tìm cầu bên ngoài. Nếu mở rộng ra nữa, vật ngoài thân vô lượng vô biên, vậy là tạo nghiệp rồi. Lục đạo là như vậy mà ra, thập pháp giới cũng là như vậy mà có. Bởi vì bạn tham luyến ngũ dục lục trần thế gian, vậy liền biến thành lục đạo luân hồi. Bởi vì bạn tham luyến Phật Pháp, tham luyến Pháp suốt thế gian, thế liền biến thành Pháp giới bốn thánh, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Đây là mười Pháp giới. Mười Pháp giới đều là do vọng tưởng chấp trước biến hiện ra. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, mười Pháp giới không còn nữa. Sau khi không còn thì là cảnh giới gì? Bất đắc dĩ lấy một cái giả danh là nhất chân Pháp giới. Bất đắc dĩ dùng một cái ngôn thuyết giả bằng chứng được Pháp thân thanh tịnh. Dùng lời trong Kinh Kim Cang, đây đều là tức phi thị danh. đều là giả danh. Dục tịnh phàm tịnh, tu khai chánh tri, phải đem phàm tịnh đào thải sạch. Hết mê rồi, vĩnh viễn sẽ hết mê, nhất định phải khai chánh tri. Chánh tri là Phật tri Phật kiến. Lời trong kinh Pháp Hoa nói: khai Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến, đương tri nhất hiệp tướng, đương ly danh tự ngôn thuyết, đương ư bất khả thuyết xứ lãnh hội. Đây là chính là tôi vừa rồi mới nói. Phật nói câu nói này, người đủ dạng căn tánh thể hội không như nhau. Căn tánh lớn, căn tánh nhỏ, dựa vào câu này của Phật, tắc thị bất khả thuyết, một hợp tướng là không thể nói. Từ trong đây mà thể hội, bất khả tham trước kỳ sự, Phật nói một hợp tướng, tham trước một hợp tướng là sai rồi. Nói thật ra, Phật Bồ Tát chỉ sợ chúng ta nghe xong lời nói này không hiểu ý của họ. Tham trước ngôn giáo, tham trước danh tướng, tham trước ngôn thuyết, vậy thì sai rồi. Nhất định không được tham trước. Phải lìa ngôn thuyết, lìa danh tự. Một hợp tướng là danh tự, thuật ngữ danh từ, lìa tướng tâm duyên, như thử phương năng giải như lai sở thuyết nghĩa, bạn mới thật sự hiểu được ý nghĩa Phật nói. Nguyện giải như lai chân thật nghĩa, đắc dĩ tùy thuận khế nhập. Đây chính là lời mà cổ đức nói tùy văn nhập quán. Bạn có thể khế nhập trần giới như thử. Trần là vi trần, giới là thế giới. Một cái là nhỏ nhất, một cái là lớn nhất. Chúng ta bất đắc dĩ nói, không nói cách nói này là không được, không có lời nào để nói. Vi trần thế giới là một hợp tướng, là một hợp tướng. Sắc thân diệt nhiên, chúng ta cái thân thể này cũng là một hợp tướng. Phàm phu sở dĩ tham trước sắc thân vi ngã giả, do ư bất tri thị ngũ uẩn giả hợp nhĩ. Nhược tri trừ ngũ uẩn ngoại vô thử sắc thân, tiện bất trí ư tham trước hỷ. Có chúng sanh nào không tham trước thân tướng của họ chứ? Chúng sanh dù xấu xí đi nữa, họ cũng tham trước thân tướng của họ. Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, không có một người nào mà không tham. Nếu họ không tham trước thân tướng của họ, vấn đề của họ liền giải quyết ngay. Tại vì sao bị đọa tam đồ vậy? Tại vì sao bị đọa địa ngục vậy? Tham trước thân tướng. Chúng ta ngày nay niệm Phật, tại vì sao không thể giảng sanh vậy? Tham trước thân tướng. Nên niệm Phật không thể giảng sanh. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, thân là gì vậy? Thân cũng là một hợp tướng. Tứ đại ngũ uẩn, nhiều duyên hòa hợp mà hiện khởi cái hiện tướng như vậy. Cái hiện tướng này cũng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Các vị, nếu như bạn có thể khế nhập cái cảnh giới này, bạn sanh tử liền tự tại ngay. Sanh tử tự tại, hay nói cách khác, không còn sanh tử nữa. Bạn được đại tự tại rồi. Những lời này của Phật chúng ta đọc quá nhiều rồi, nghe quá nhiều rồi, tại vì sao làm không được? Không làm được chính là không thể đem những lời này, những đạo lý này của Phật, từng giây từng phút ở trong hoạt động thân tâm của chúng ta mà khám nghiệm, mà thể hội. Chúng ta không làm cái công phu này. Nghe kinh là nghe kinh, đọc kinh là đọc kinh. Với toàn bộ tất cả hoạt động đời sống, khởi tâm động niệm của chúng ta, không có đem nó liên kết lại, người chân thật tu hành là đem những đạo lý, những nguyên lý nguyên tắc mà kinh điển đã nói này, kết hợp với trong đời sống thường ngày của chúng ta thành một thể. Dùng Phật lý để khám nghiệm khởi tâm động niệm của chúng ta, khám nghiệm hành vi của chúng ta. Dùng tất cả hành vi khởi tâm động niệm của bản thân chúng ta để thể hội nghĩa kinh, thể hội những đạo lý, những nguyên lý nguyên tắc mà Phật nói này. Đây gọi là chân thật tu hành, đây gọi là biết dụng công. Cho nên tu hành cái gì phải biết, không phải mỗi ngày tụng mấy bộ kinh. Cái này mọi người đều làm sai rồi. Còn có một số người, tôi thời khóa sớm tối đều không thiếu, tôi tu rất khá, từ sớm đến tối tham sân si mạng vẫn tu rất tốt sao? Thực ra hoàn toàn không phải như những gì Phật đã nói. Cho nên nhất định phải biết thân thể vật chất của chúng ta. Vật chất là gì vậy? Tứ đại. Tứ đại là gì? Chính là hiện nay nhà khoa học gọi là nguyên tử, điện tử, hạt cơ bản. Tứ đại chính là những cái thứ này. Đây là vật chất nhỏ nhất. Vật chất nhỏ nhất, tại vì sao gọi nó là tứ đại gì? Nó có bốn đặc tính lớn. Vật chất nhỏ nhất, nó có bốn đặc tính lớn. Cái thứ nhất, nó đã hình thành một cái vật thể. Bạn có thể quan sát được. Đây gọi là địa đại. Nó đã hình thành một cái vật thể. Phật Bồ Tát A-la-hán có thiên nhãn, có thể nhìn thấy vi trần. Thiên nhãn của A-la-hán có thể nhìn thấy vi trần. Pháp nhãn của Bồ Tát, đó là nhìn càng tỉ mỉ, càng thấu triệt hơn, nhìn thấy cả sống. Cái vật chất cơ bản này vừa mới nói, nó hình thành vật chất, bạn có thể quan sát được. Đây là địa đại. Người hiện nay chúng ta nói nó mang điện, ở trong Phật Pháp chúng ta nói là hỏa đại. Hỏa đại là mang điện dương, thủy đại là mang điện âm. Nó mang điện, đây là thủy đại, là hỏa đại. Nó là động, nó không phải đứng yên. Cái này hiện nay nhìn thấy rất rõ. Nó là động. Động liền gọi là phong đại. Phong là động, không động thì không gọi là phong. Nó có bốn đặc tính lớn, tính chất của nó. Nó hình thành một cái vật chất rất nhỏ. Chúng ta dùng cách nói thông thường để nói, nó có độ nóng, nó có độ ẩm. Thật ra độ nóng, độ ẩm, người hiện đại nói là mang điện dương, mang điện âm. Điện dương chính là độ ấm, điện âm chính là độ ẩm. Nó mang điện, nó là động, tạo thành thân xác của chúng ta. Cái thân thể này của chúng ta, đây là do vô lượng vô số những hạt cơ bản này tạo thành. Cái thứ này tan rã rồi thì thân thể không còn nữa, tụ hợp lại hiện ra cái tướng này, tan ra liền không có cái tướng vậy. Cái tướng này là giả tướng, duyên tụ duyên tan. Thật sự hiểu rõ rồi, duyên tụ cái tướng này không sanh, duyên tan cái tướng này cũng không diệt. Làm gì có sanh diệt chứ? Tìm sanh diệt hoàn toàn không thể được. Chỉ có hiện tượng duyên tụ duyên tan, ở trong đây không thể tìm ra sanh diệt. Ngũ uẩn, bốn cái còn lại là thọ tưởng hành thức, là tâm pháp. Người chúng ta là động vật, ngoài xác thân vật chất ra, nó có tác dụng tinh thần. Cái bộ phận tinh thần này gọi là tâm pháp. Thọ, họ có cảm thọ, có cảm thọ khổ lạc ưu hỷ. Tưởng, họ có thể khởi vọng tưởng, họ có tưởng tượng. Ở trong cái tưởng này bao gồm vọng tưởng, phân biệt chấp trước đều bao gồm ở trong tưởng. Hành, ý nghĩa của hành tương đối sâu. Hành là không dừng, nó không đứng yên. Ý nghĩ của chúng ta không dừng. Một cái ý nghĩ diệt rồi, sau đó một cái ý nghĩ khác sinh, không để cho ý nghĩ dừng ở chỗ đó là không thể. Ý nghĩ có sanh diệt, sanh diệt chính là vô thường. Cho nên ở trong tứ niệm xứ, quán tâm vô thường. Cái tâm ý nghĩ đó của bạn, một cái ý nghĩ sanh, một cái ý nghĩ diệt, một ngày không biết bao nhiêu ý nghĩ sanh diệt. Phật nói với chúng ta, một cái khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Cái gì sanh diệt vậy? Ý nghĩ sanh diệt chính là vọng tưởng, cuối cùng là thức. Thọ tưởng hành thức, thức chính là bản thể của tâm vọng tưởng. Mê rồi liền gọi là thức, giác ngộ rồi liền gọi là tánh. Giác ngộ rồi chính là chân như bổn tánh. Sau khi giác ngộ rồi, vọng tưởng không còn nữa. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều không còn nữa, đó là giác ngộ. Vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước là mê mà không giác. Không nên cho rằng mình giác ngộ rồi, là giống như một người bị bệnh vậy. Không nên cho rằng không có bệnh. Biết bệnh là tốt. Vì sao vậy? Bạn còn có thể mong chữa trị, bạn còn có thể cứu chữa. Bản thân bệnh đầy mình mà cho rằng không có bệnh, thế thì hết cứu rồi. Vì sao vậy? Họ không mong chữa trị. Đến ngày nào bệnh phát ra thì chỉ có một con đường chết. Hết cứu rồi. Cho nên nhất định phải giác ngộ, hiểu rõ thân thể của chúng ta ngoài tứ đại ngũ uẩn ra hoàn toàn không thể được. Chúng ta đối với cái thân và tâm này cũng không khởi tham luyến. Thân tâm thế giới thảy đều phải buông xả. Thân tâm không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Thế giới lớn như thế giới, nhỏ như vi trần. Cũng là một hợp tướng, cũng là không thể được. Nói những lời này chính là dạy cho chúng ta, thân tâm thế giới thảy đều là hư vọng, thảy đều là giả có. Bạn thật sự thể hội được, bạn liền nghĩ đến một hợp tướng do nhiều duyên hòa hợp sanh khởi lên cái quyển tướng như vậy. Bạn từ chỗ này mà thể hội. Dần dần bạn có thể nhìn thấu, bạn có thể buông xả. Thế thì hay. Vì là không đến nỗi tham trước, đoạn phiền não tham. Tham là nguồn gốc, nguồn gốc chung của vô lượng vô biên phiền não. Cái thứ này sau khi loại bỏ hết thì bệnh của bạn liền khỏi ngay, đều không còn nữa. Sân hận, tham không được mới sân hận. Đây vừa tham liền được ngay, bạn sao có thể sân hận được chứ? Tham không được mới sân hận, cho nên gốc chung chính là tham. Tham là sinh ra như vậy. Tham sở dĩ khó loại bỏ, bạn mới biết Phật nói kinh Bát Nhã giúp chúng ta nhổ bỏ tận gốc rễ của phiền não. Thuyết phi nhất phi đa, tức thì thuyết bất tăng bất giảm. Thà như bất sanh bất diệt, đặng cú giai đồng thử ý. Đây là chúng ta thường nói nghe một biết mười. Biết được Thế Tôn thuyết pháp, nói một cái nguyên tắc, một cái nguyên lý, chúng ta liền có thể thông đạt tất cả pháp. Phật vì sao nói nhiều như vậy? Bởi vì chúng sanh căn tánh khác nhau. Có một số người ở trong một câu này nói bất sanh bất diệt, họ hiểu rõ rồi. Có một số người ở trong câu bất tăng bất giảm, hiểu rõ rồi. Thật ra nói như thế nào cũng là cùng một cái ý nghĩa. Đây cũng chứng minh Phật không có pháp cố định để nói. Phật quả thật không có pháp để nói. Phật thuyết pháp là ứng với đủ dạng căn cơ khác nhau. Tổng chi minh đắc giới phi giới, trần phi trần chi nghĩa. Thế giới không phải thế giới, vi trần không phải vi trần. Trên kinh này nói, tức chẳng phải vi trần chúng, ấy gọi là vi trần chúng. Tức chẳng phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Bạn thường suy nghĩ đến cái ý nghĩa này. Tiện hoãn nhiên ư thế gian. Hoãn nhiên là đại ngộ, minh bạch, hiểu rõ rồi. Sở hữu đại tiểu, cao đê, lai khứ nhất đa tổng biệt, tăng giảm hiền ngu, tịnh uế đẳng đẳng, đối đãi chi danh tướng, phàm là đối lập nhau. Lớn nhỏ, nói ở trong thế giới, thế giới là lớn, vi trần là nhỏ. Dùng thân của phàm phu chúng ta, sắc thân cùng giới tâm thọ tưởng hành thức là một cặp, sắc tâm là một cặp, đều là đối đãi. Phàm là đối đãi, mặc phi hư huyễn, đương thể thị không, đối đãi tương sinh. Bạn thử nghĩ xem, có thể lìa khỏi nhân duyên không? Phàm là đối đãi, đều là nhân duyên tương sanh. Nhân duyên chính là đối đãi. Duyên sanh tánh không, cho nên nói không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Bạn còn muốn chấp trước nó làm gì chứ? Cho nên Phật dạy chúng ta, chúng ta sống ở cái thế gian này nên dùng thái độ như thế nào vậy? Tùy duyên chứ không phan duyên. Vậy là đúng. Nhược minh đắc chư pháp bổn không, tiện hội quy ư tánh, nhi chư pháp nhất như hỷ, thị pháp bình đẳng hỷ. Ở trong Pháp Đại Thừa thường nói tiêu quy tự tánh. Học giả Pháp Tướng thường nói chuyển thức thành trí. Đây đều là cương lĩnh quan trọng, nguyên lý nguyên tắc quan trọng, dụng công của pháp hành. Chúng ta nghe cũng rất quen tai. Khi thảo luận đến cũng biết nói. Tại vì sao làm không được vậy? Chỗ này nói ra rồi, bạn chưa có thực sự lĩnh hội được chư pháp bổn không. Bạn chưa có lĩnh hội được. Nếu như thật sự lĩnh hội được các pháp đều không, tiêu quy tự tánh, chuyển thức thành trí, mà tự nhiên sẽ làm được. Tự nhiên sẽ chư pháp nhất như. Thị pháp bình đẳng. Thị pháp bình đẳng, chuyển mạc na thức thành bình đẳng tánh trí. Chư pháp nhất như, chuyển a la gia thành đại viên cảnh trí. Hội quy ư tánh, chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Chỉ cần biết chư pháp bổn không, ba tâm không thể được, thì cảnh giới trên quả địa Như Lai, nói cảnh giới trên quả địa Như Lai chính là cái cảnh giới này của Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Chúng ta thật sự có thể đạt được, không phải không thể đạt được, thật sự có thể đạt được. Nếu như phàm phu chúng ta không thể đạt được, thì Phật quyết định không nói ở cái thế gian này của chúng ta. Nói rồi có ý nghĩa gì? Nói rồi chúng ta không làm được, nói rồi chúng ta làm không được, thế Phật làm sao xứng đáng với chúng ta? Phật nói những lời đó đều là để nói ở đầu môi, là để trêu đùa, nói quá cao rồi, làm không được. Vì Phật thật sự là có lỗi với mọi người. Phàm là những gì Phật nói, chúng ta thấy đều có thể làm được. Có thể làm được, vì sao bạn không làm được vậy? Tự có nguyên nhân. Nguyên nhân đương nhiên rất nhiều. Ở trong rất nhiều nguyên nhân, một cái nguyên nhân quan trọng nhất là bạn đối với chân tướng sự thật chưa có làm rõ ràng. Đây là một cái nguyên nhân quan trọng nhất ở trong rất nhiều nguyên nhân. Và Kinh Bát Nhã là để đối trị cái nguyên nhân này, nhất định đem tình hình chân thật của vũ trụ nhân sanh nói với bạn rất rõ ràng, rất minh bạch, khiến bạn hiểu rõ thân tâm thế giới đều là duyên khởi tánh không, đều là không có tự tánh, hoàn toàn không thể được. Cảnh giới ở trên cõi địa Như Lai, bạn đã có biện pháp khế nhập rồi. Bạn niệm Phật quyết định được sanh, không những giảng sanh tịnh độ mà còn giảng sanh phẩm vị cao. Lúc giảng sanh biết trước giờ đi, không có bệnh khổ, đang đứng mà đi, đang ngồi mà đi, thật là tự tại. Muốn đi lúc nào là đi lúc đó. Người ta có khả năng gì vậy? Chính là hiểu rõ các pháp vốn không, hoàn toàn không thể được. Họ thấy đều buông xả rồi. Chúng ta ngày nay niệm Phật đã niệm không ít năm rồi, khi cả nghỉ ngơi cũng không có. Nguyên nhân gì vậy? Chấp trước tất cả các pháp là có, vẫn là ở trong đây tạo tham sân si mạng, bỏ lỡ chuyện hướng về việc lớn từ vô thủy kiếp đến nay của chúng ta. Cho nên cái chỗ này nói rõ các pháp vốn không, đây là nghĩa lý, nghĩa thú vô cùng quan trọng. Thử vi chư pháp không tướng chi yếu nghĩa, nghĩa lý quan trọng nhất. Giải đắc thử nghĩa, tiện khả sự sự tác như thị quán. Ở trong đời sống thường ngày của chúng ta, ở trong công việc đối nhân xử thế, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, đều dùng cái này để khám nghiệm. Dựa vào đời sống hành vi thực tế của mình, thể hội nghĩa kinh. Đây là phương pháp dụng công chân thật, thật tu của chúng ta. Đây là thật làm. Lúc mới đầu làm, bởi vì tập khí, cái quan hệ này cũng chính là không quen, thỉnh thoảng nhắc một cái, trước đây quên mất rồi. Thậm chí là ở trong một ngày, thời gian một phút cũng không thể nhắc nhở được. Lỗi lầm tập khí. Nhưng mà nhất định phải cảnh giác. Cho nên vì sao bảo bạn phải đọc nhiều kinh? Đọc kinh là nhắc nhở bạn phải làm như vậy. Nhất là thời khóa sớm tối, khóa sớm nhắc nhở mình, khóa tối để phản tỉnh. Tôi dạy mọi người niệm Phật A-di-đà. Tôi dạy bạn niệm 10 tiếng Phật hiệu. Đối với một người công việc bận rộn đi nữa, 10 tiếng Phật hiệu 1 phút là được rồi. Một ngày niệm 9 lần, mỗi một lần niệm là nhắc nhở bạn một lần. Niệm cái Phật hiệu này phải đề khởi được công phu quán chiếu. Thời gian tuy ngắn nhưng rất có hiệu quả, có sức mạnh. Sau đó tự nhiên sẽ hình thành thói quen. Hình thành thói quen, đến lúc công phu không gián đoạn, đó chính là quán chiếu công thuận. Công phu của bạn thuần rồi. Thuần chính là kết thành khối rồi. Khởi tâm động niệm, mọi hành vi, việc làm đều có thể thể hội nghĩa kinh, đều có thể tương ưng với lý luận, nguyên tắc của kinh điển. Tiện khả chứng vô sanh nhẫn, nhi mẫn tướng nhập thể hỷ. Mẫn tướng nhập thể là minh tâm kiến tánh. Người niệm Phật niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Bạn có thể chứng được vô sanh nhẫn. Cảnh giới của vô sanh nhẫn rất cao. Tại vì sao có thể chứng vô sanh nhẫn vậy? Bởi vì bạn biết thế giới vi trần là giả, không phải là thật. Vốn dĩ bất sanh. Sắc tâm của bản thân chúng ta cũng là giả, cũng là vốn dĩ bất sanh. Bạn có thể vào cái cảnh giới này, đây là điều kiện cơ bản của chứng được vô sanh nhẫn. Bạn tuy chưa có chứng được, nhưng mà bạn có đủ cái điều kiện cơ bản này. Đoạn dưới đây nói: chánh báo, y báo, vì chúng sanh sở bất năng tu du ly giả. Chánh báo là thể, y báo là môi trường sống nương tựa của ta, không thể tách rời. Ăn mặc chỗ ở, đi lại một ngày cũng không thể tách rời, một giờ một khắc cũng không thể tách rời. Thượng thả hư huyễn vô thực, đây đều là giả, không phải thật, không phải thật có. Huống hồ những thứ còn lại, những thứ khác là càng giả hơn, càng không phải thật hơn nữa. Như đây nói: tất nhất thiết thành suy. Người bình thường chúng ta nói người này gặp mai phát tài rồi, đây là thịnh. Người này vận không tốt, làm việc gì cũng không thuận lợi, suy rồi, là giả, không phải là thật. Tại vì sao lại có hiện tượng này vậy? Nghiệp nhân quả báo. Người bình thường tin vận mệnh, tin vận mệnh là kết quả. Pháp sư Diệu Thiện nói với chúng ta: chúng ta nên tin tạo nhân, nghiệp nhân. Bạn tạo nhân thiện, nhất định được quả thiện. Bạn tạo nhân ác, nhất định có ác báo. Bạn nên tin tạo nhân, quả báo tự nhiên sẽ thù thắng. Không tin nhân, nếu muốn cầu một cái quả tốt, người đó sai rồi. Khổ lạc cũng là giả, cũng là không. Thành suy khổ lạc, Sưng cơ hủy dự, tám cái chữ này chính là kinh Phật thường gọi là bát phong. Một người ở mức thấp nhất phải tám gió thổi không lay, đây gọi là bát phong. Sưng là khen ngợi bạn, ca tụng bạn. Cơ là mỉa mai bạn, chế nhạo bạn. Hủy là phỉ báng bạn. Dự chính là chúng ta ngày nay gọi là vinh dự. Tám cái chữ này đều là đối lập nhau, bốn cặp đối nhau. Người bình thường ở trong đời sống rất xem trọng tám cái chữ này. Phân biệt chấp trước, ở trong mỗi niệm không chịu buông xả, không biết được cái này là càng giả hơn. Thân tâm thế giới đều là giả, đều là không, thì những thứ này làm gì có được chứ. Kỳ cánh vi hư huyễn vi thực khả tri, hà túc tham luyến chấp trước tai. Đối với vật ngoài thân vẫn còn so đo, phân biệt chấp trước tham luyến như vậy, đó thật là mê hoặc tương đối nặng rồi. Mê quá nặng rồi. Kỳ tha nhất dị, Phật ở trên kinh nói với chúng ta nguyên tắc lớn, cương lĩnh lớn. Phàm thánh sanh diệt cấu tịnh, giống như ở trong Trung Quán Luận, một bộ Trung Quán Luận chỉ nói tám chữ, không một không khác, không sanh không diệt, không dơ không sạch, đều nói những thứ này. Các vị thử nghĩ, nó hoàn toàn là đối lập nhau. Nhân ngã bỉ thử, đẳng tướng mặt bất như thị, toàn là không tịch, toàn là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Quả năng như thị, nhất nhãn khư định, bổn bất sanh, chi tâm nguyên thượng. Quán chiếu nhập khứ, tiền thị sở vị trực chỉ hướng thượng. Công phu ở trong tông môn, cũng chính là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của tu học thiền tông, là ở Kinh Kim Cang. Thiền tông Trung Quốc, từ Ngũ Tổ, Hòa Thượng Hoằng Nhẫn, truyền Lục Tổ Huệ Năng. Vì sao đời đời truyền nhau, đều dùng nguyên lý trong Kinh Kim Cang nói làm nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của việc tu hành. Tông môn dùng cái phương pháp này là ở trong tất cả pháp đối đãi vừa nhìn thấu, phải thấy được nguồn gốc của nó, phải thấy được chân tướng của nó. Nguồn gốc chân tướng từ đâu mà có vậy? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hiện tướng là từ tâm sanh, đối đãi là do thức biến. Vọng tưởng chấp trước biến hiện ra, nhưng ở trong chân tâm bổn tánh không có cái thứ này, không có cái sự tướng này, thật sự là rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Bảo bạn từ cái chỗ này quán chiếu thể nhập, ở trong tất cả toàn bộ cảnh giới đối đãi, bạn được thanh tịnh, bạn thực sự là phản bổn quy nguyên. Đây chính là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của thiền tông. Cho nên thiền tông tu hành là tu từ căn bản. Căn bản là gì vậy? Căn bản là chân tâm bổn tánh. Ở trong chân tâm bổn tánh không lập pháp nào. Cho nên đây chính là trực chỉ hướng thượng. Người dùng cái công phu này, tắc hung khâm đương hạ khai hoát. Chúng ta thông thường nói tâm lượng, phàm phu tâm lượng rất nhỏ, không thể dung được người. Bạn có thể dụng công như vậy, tâm lượng lập tức liền mở rộng ngay. Phật và Đại Bồ Tát tâm bao thái hư lượng chu sa giới. Chúng ta ngày nay sống ở trong cái thế giới này, không thể chung sống với người này, khó chịu với người kia. Tâm lượng quá nhỏ, mê quá sâu rồi, mới có cái hiện tượng này. Không biết được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nếu như tâm lượng của bạn mở rộng rồi, là bạn tốt với chư Phật Bồ Tát, thì yêu ma quỷ quái cũng là bạn tốt, có thể sống chung với thiên nhân, cũng có thể sống chung với ngạ quỷ, địa ngục, được đại tự tại. Làm gì có ngăn ngại chứ? Phiền não đương hạ tiêu trừ. Tại vì sao bạn có nhiều phiền não như vậy? Phiền não của bạn từ đâu mà ra? Người thật sự biết dụng công thì tìm. Phiền não từ đâu mà có? Tìm cho ra. Thật sự biết tìm, vừa tìm vậy thì phiền não không còn nữa. Hết rồi mà liền giác ngộ, hóa ra phiền não vốn không. Phiền não có thì bạn thực sự tìm ra được phiền não, không thể tìm ra được. Là giống như nhị tổ Huệ Khả Thiền Tông vậy. Huệ Khả tâm bất an, tìm tổ sư Đạt Ma cầu ngài an tâm cho mình. Tu hành đã bao nhiêu năm rồi không có thành tựu, tâm bất an. Tổ sư Đạt Ma nói được, ông hãy đem tâm ra đây ta an cho. Ông từ câu nói này liền hồi quang phản chiếu, tìm cái tâm bất an đó của ông. Vừa hồi quang phản chiếu, tìm một hồi lâu như vậy tìm không ra, đã trả lời một câu nói, con tìm tâm mà hoàn toàn không thể được. Tìm tâm đương nhiên hoàn toàn không thể được. Trong Kinh Kim Cang nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Bạn làm sao có thể tìm được tâm chứ? Tìm tâm hoàn toàn không thể được. Đạt Ma nói với ông một câu nói, ta đã an tâm cho ông rồi, vô sự rồi, ông nghe trong câu nói này khai ngộ rồi. Ông ngộ cái gì bạn có biết hay không? Là ngộ thân tâm thế giới đều không thể được, không còn khởi vọng tưởng nữa, không còn khởi vọng tưởng nữa, không còn sanh phiền não nữa, tâm ông chẳng phải đã an rồi sao? Lỗi lầm của Đại sư Huệ Khả chính là lỗi lầm hiện nay của chúng ta. Ngài giải quyết được, tại vì sao chúng ta không thể giải quyết được vậy? Ngài sở dĩ có thể giải quyết được là Ngài làm thật. Ngài thật sự đi tìm tâm. Chúng ta hàng ngày sanh phiền não, hàng ngày bất an là do không đi tìm cái tâm phiền não đó. Bạn không đi tìm, bạn thật sự quay trở lại tìm, vấn đề của bạn giải quyết rồi. Cho nên Phật Pháp là tâm Pháp. Phật Pháp không thể đi cầu Pháp ở ngoài tâm. Ngoài tâm không có Pháp. Bạn hướng vào trong cầu liền có thể giải quyết vấn đề. Bạn hướng ra ngoài cầu thì vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Phiền não ngay đó tiêu trừ, thật sự một chút cũng không sai. Điên đảo mộng tưởng, đương hạ viễn ly. Cái điên đảo mộng tưởng này là vọng tưởng. Vọng tưởng lập tức biến mất rồi, phiền não lập tức không còn nữa. Vọng tưởng phiền não không còn nữa thì bạn không phải phàm phu, bạn chính là thánh nhân. Nhược thử dụng công, phương thị trực hạ thừa đương. Khả xưng thiện dụng công nhân. Biết dụng công, bạn thật sự biết dụng công. Chúng ta nghe kinh Kim Cang, nghe đến chỗ này, có biết dụng công hay không? Nếu như bạn thật sự nghe hiểu, bạn thật biết rồi thì chúc mừng bạn. Bạn đời này niệm Phật, quyết định giảng sanh, bất thối thành Phật. Bạn thoát khỏi tam giới, bạn vĩnh viễn thoát luân hồi rồi. Chỉ cần hiểu rõ cái đạo lý này, chỉ cần biết dụng công, pháp môn Tịnh Tông dạng người tu, dạng người giảng sanh.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.